Dạ con tìm được cái câu ở trong Gioan 4 câu 23. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.
Vâng, chị cũng tài lắm, tìm được câu như thế cũng tài. Vâng, thế được chưa? Thế tôi có thể kết thúc được chưa? Có ai nói được là thần khí sự thật nghĩa là gì? Vâng, cái điều đó là thú vị lắm.
Thưa cha, có một sự thật mà nếu như chúng ta không biết thì chúng ta không được cứu rỗi. Và cái sự thật này là do Chúa Thánh Thần mặc khải cho, ban ơn cho cách riêng. Sự thật đó là chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nếu chúng ta không biết điều đó, khó lòng được cứu rỗi.
Vâng, tức là sự thật là vâng, là về Thiên Chúa.
Thưa cha, con tìm thấy ở trong chương 16, từ câu 12 tới câu 15, thì Chúa Giêsu nói rằng thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không đủ sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người không tự mình nói ra điều gì, nhưng những gì mà người nghe được, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sắp xảy ra. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự của Chúa Cha đều là của thầy, vì thế thầy đã nói, người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em.
Cái cụ thể thần khí sự thật là gì?
Nghĩa là tất cả những cái gì về về cái công việc của Chúa Giêsu làm ở trên thế gian này, là Thánh Thần sẽ mặc khải lại cho chúng ta biết rõ trên con đường mà Chúa Giêsu đi từ nhập thể và đi đến vinh quang để cứu độ con người.
Tức là theo ý chị là Chúa Thánh Thần, thần khí sự thật là thần khí dạy cho chúng ta biết về Đức Giêsu.
Yeah.
Đúng không ạ?
Yeah.
Và Đức Giêsu là gì?
Đức Giêsu là
thầy, là
đường sự thật,
là sự
thật. Sự sống.
Vâng, cảm ơn chị, được lắm ạ. Vâng, có ai tức là vén mở sự thần khí sự thật là thần khí cho chúng ta thấy về Đức Giêsu. Vâng, về sự, vâng, có ai không ạ?
Dạ thưa cha, con thấy trong Gioan 16 câu 26 có nói là khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến cho anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy.
Tức là Chúa Thánh Thần tới sẽ làm chứng về Chúa Giêsu.
Chương 15 câu 26.
Vâng, chương 15 câu 26 phải không ạ? Câu đọc của anh là tốt lắm đấy. Vâng.
Thưa cha, con có một cái cảm nghĩ như thế này, tức là Thiên Chúa đến ở với, ở giữa và ở trong anh em. Cái mục đích của Thiên Chúa khi mà có hai đấng bảo trợ, tức là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ở, tức là làm cho con người càng ngày càng trở nên giống Thiên Chúa. Mà thần khí sự thật đến làm gì? Tức là làm giúp cho chúng ta biết rõ mình, biết rõ con người của mình là như thế nào, biết rõ, có thể là biết Thiên Chúa một phần nào đó, và cuối cùng để chúng ta cố gắng để mà ở bên cạnh, ở giữa, ở với, để giúp nó dần dần hoàn thiện nên trở nên càng ngày càng giống Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn. Có một tư tưởng rất là đặc biệt. Lúc nãy nói thần khí sự thật, thần khí sự thật là thần khí giúp cho chúng ta nhận ra sự thật. Thì chị Phượng chị nói rằng là sự thật là sự thật về Thiên Chúa. Chúng ta nhận biết sự thật về Thiên Chúa, đây là ý mới, sự thật về chính mình, về chính mình. Chính Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra mình là ai, nhận ra Chúa là ai thì đã lành, nhận ra cả mình là ai nữa, có khi mình mù mờ về chính mình. Vâng. Hết chưa? Vâng, vẫn còn. Vâng.
Thưa cha, Gioan chương 14 câu 26, đấng bảo trợ sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
Vâng, đúng như vậy ạ. Đấy, hay lắm. Như vậy là Thánh Thần có dạy điều mới không? Thánh Thần giúp cho các môn đệ hiểu được những điều mà lúc Đức Giêsu dạy họ chưa đủ trình độ để hiểu. Và như thế cũng là giúp cho họ thấy sự thật đấy, những điều mà Đức Giêsu định giảng mà chưa hiểu. Vâng.
Dạ thưa cha, con có một cái suy nghĩ như thế này, là hai đấng bảo trợ thì Chúa Giêsu là cái người cắt tỉa bằng lời, và Chúa Thánh Thần là sinh hoa trái cho chúng ta.
Chúa Thánh Thần làm cho,
dạ,
chúng ta
sinh, vâng,
sinh hoa trái.
Sinh hoa trái.
Một người cầm kéo tỉa, rồi cái người kia làm gì ta?
Sinh hoa trái,
làm cho chúng ta sinh hoa trái.
Dạ.
À, vâng, cảm ơn chị ạ. Cũng là điều tư tưởng lại đặc biệt. Có ai nữa không ạ? Người cuối cùng ạ, tại đủ rồi.
Thưa cha, theo cảm nhận của con thì người nào mà được Chúa Thánh Thần tác động thì người đó sẽ nhận ra Chúa Giêsu và đầu phục Ngài và dám làm chứng cho Thầy.
Tức là sẽ đầu phục Ngài và sao ạ?
Dám làm chứng ạ.
Dám làm chứng. Vâng, thôi được rồi. Anh chị em ai mà hỏi tôi rằng cha cha, vậy chứ trong Phúc Âm Gioan thì nói về Chúa Thánh Thần có những câu rất hay nằm ở chương nào, thì anh chị em nên nói liền 14, 15, 16. Anh chị em hiểu không? 14, 15, 16 là bởi vì 13 là nó rửa chân đấy. Đấy thì sau 13 là 14, mà 17 thì không được, 17 là Chúa cầu nguyện thì còn đâu mà nói Chúa Thánh Thần nữa. Đấy thế thôi. Và như thế anh chị em thử lật xem 14 câu nào nhé, nhanh này, để xem nó có câu nào mà anh chị em bảo à đúng cũng là sự thật. Vâng. 14 ạ. Anh em luôn luôn nhớ, chỉ cần nhớ 14, 15, 16 là được rồi. À 14 là câu chúng ta đang đọc đấy. Anh chị em đồng ý không nè? Đấy. Cái bài hôm nay của chúng ta là lần đầu tiên nói về Chúa Thánh Thần đấy, cứ coi như vậy, tạm coi như thế. Đấy là 14, 16 này rồi, như thế xong rồi nha. Rồi. Đấy rồi, bây giờ anh chị em thử coi chương 15 coi nào. Đấy, 15, 15 câu bao nhiêu? 15 câu bao nhiêu ạ? 15 câu 26 rồi đúng. Anh chị em thấy 15 câu 26 chưa? Đấy. Đấy. 15 câu 26 là vẫn Đức Giêsu nói chuyện đấy nhé, vẫn trong cái bài diễn văn này của Đức Giêsu sau bữa tiệc ly, sau khi rửa chân. Vâng, đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Lát nữa tôi sẽ hỏi anh chị em câu này, bây giờ ngừng đã. Người là thần khí sự thật. Đấy, anh chị em thấy vẫn cái chữ thần khí sự thật. Thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Và người sẽ làm chứng về thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Như vậy là thần khí sự thật giúp chúng ta làm chứng về ai vậy? Đức Giêsu. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng là tôi có đọc mấy câu ở trong Tin Mừng Gioan này và tôi kinh ngạc về sự khiêm nhượng của Chúa Thánh Thần. Tôi đã từng kinh ngạc về sự khiêm nhượng của Chúa Giêsu, thì các anh chị em sẽ thấy rằng y hệt như thế là về sự khiêm nhượng của Thánh Thần. Nếu Đức Giêsu hay nói rằng tôi không tự mình nói gì hết, tôi không có tự mình làm gì hết, tôi lúc nào tôi cũng là làm theo ý của Cha tôi, thế thì anh chị em sẽ gặp những cái câu như thế về Thánh Thần. Thánh Thần cũng không tự mình nói, mà hoàn toàn giống như người, chả lẽ nói lặp lại thì quá đáng, là một cái người dựa vào lời Đức Giêsu soi sáng lời ấy để cho các môn đệ hiểu hơn, chứ không tự mình nói. Luôn anh chị em sẽ gặp chữ là Thánh Thần không tự mình nói. Và nếu cả đời của Đức Giêsu luôn luôn tìm vinh danh cho Cha của mình thì Thánh Thần cũng tìm vinh danh cho Đức Giêsu. Mà anh chị em mới thấy rằng tại sao về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi của chúng ta trở thành mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Anh chị em lúc nãy anh chị em đã thấy rồi, cả ba ngôi đều thương, đều loay hoay lo cho con người. Cha cũng lo con người, Cha cũng nói với Chúa con là con làm người chứ. Rồi Chúa Giêsu làm người, làm xong việc Chúa Giêsu nói Chúa Thánh Thần, thôi Chúa Thánh Thần xin tiếp tục nhé, chúng tôi chưa làm xong nên xin làm tiếp tục. Tất cả lo cho con người và luôn luôn như thế. Và ở đây các bạn cũng thấy như thế. Đấy, Chúa Giêsu được Cha sai đến thì tìm vinh quang của Cha. Rồi bây giờ Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần lại lo cho vinh quang của Đức Giêsu. Và Thánh Thần chỉ có một ước mơ. Các bạn mà hỏi tôi là tôi trả lời được. Hỏi ước mơ của Thánh Thần là gì? Thưa, ước mơ của Thánh Thần là làm cho mọi người trên thế gian này biết Đức Giêsu. Chỉ như thế là Thánh Thần bảo tôi, đó là việc lớn của tôi, tôi không cần phải lo gì hết đấy. Và Đức Giêsu nói việc của tôi là tôi lo cho Cha tôi đấy, thế thôi, tôi giới thiệu Cha tôi và việc của Thánh Thần đến sau tôi là, và Thánh Thần sẽ nói là tôi, việc của tôi là làm. Và anh chị em biết chúng ta không thể nào tin Đức Giêsu nếu không nhờ thánh thần. Đấy, thánh Phaolô có nói rồi, không thể nào gọi tên Đức Giêsu là Chúa mà không nhờ thánh thần. Thành ra chúng ta cũng có hạnh phúc. Anh chị em biết có nhiều người thì có khi chắc phải nói rằng Chúa không ban ơn đấy chăng, thì Chúa cũng có quyền ban ơn mà, thì không an ơn thì họ không có cái ơn đấy thì cũng chịu thôi. Đấy, thế thì ở đây anh chị em trở lại này, đấy vừa câu vừa rồi anh chị em thấy nha, khi đấng bảo trợ đến này, đấy đấng mà thầy phải đến đấy đối, thế thì người sẽ làm chứng về thầy. Đấy, Đức Giêsu làm chứng về Chúa Cha thì Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, thần khí sự thật lại làm chứng về thầy. Rồi, 16 có gì đặc biệt không em nhỉ? 16 này, anh chị em thấy câu 13 nha, chương 16 câu 13 lúc nãy có người đã học rồi đấy. Đấy. Câu nào ạ? À rồi câu 8, rồi câu 8, đấy. Thầy đi có lợi cho anh em, thầy không ra đi bảo trợ không đến. Thầy đi thầy phái đấng ấy đến với anh em. Rồi cái đấy thì được. Đấy vâng, nhưng mà cái việc làm của đấng bảo trợ thì đến câu 13 anh chị em ạ. Đấy. Đấy nhá, câu 13 nhá, anh chị em nhìn thấy sự khiêm nhường của thánh thần nhá. Khi thần khí sự thật đến, thần khí sự thật là mặc khải cho chúng ta về sự thật, thì người dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đấy là lời Đức Giêsu nói về thần khí sự thật mà Ngài sai đến, dẫn anh em vào sự thật toàn vẹn. Và sự thật toàn vẹn là có khi là Đức Giêsu nói tôi làm còn dang dở, và chính Thánh Thần tiếp tục dẫn anh em đi. Và tôi lại cũng nhìn thấy sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Khi tôi viết bài suy niệm thì tôi thấy sự khiêm nhượng của Đức Giêsu ở chỗ này. Đức Giêsu chấp nhận ra đi khi việc còn dang dở. Đấy, vậy thôi. Thì còn dang dở. Tại có những người chúng ta thì làm việc thì cứ thích làm cho nó xong cơ. À, thì như thế mình khoe nó dễ hơn. Chứ nếu mình làm không xong thì khoe nó hơi khó. Mình khoe thế nó dễ. Một đây này nhìn đây này, chị Phượng nhìn đây này, đây là nhà đây này, chúng tôi xây này, tôi xây chứ ai nữa. Đấy, thế thì nó oai. Chứ còn mình để lưng chừng được cái ông Lê Minh, ông đến ông xây tiếp ấy, thì mình hơi kể hơi kém. Đấy, đấy. Thành ra tôi thì cứ thích cái sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Đó là Đức Giêsu chấp nhận rằng mình làm có chừng. Cái khả năng của môn đệ chừng đó thì mình làm chừng đó. Vậy thôi, thành ra ở đây ta thấy là người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đức Giêsu đã dẫn anh em môn đệ vào sự thật rồi ấy. Nhưng mà trọn vẹn thì còn phải thêm nữa. Và anh chị em có biết không, là Thánh Thần ngay đến bây giờ vẫn tiếp tục dẫn chúng ta vào sự thật trọn vẹn. Sự thật là sâu hun hút ấy. Và không bao giờ ai có thể nói là xong rồi, thấy rõ rồi. Không, không làm như thế được. Vâng, thành ra sự thật toàn vẹn thì chưa. Người sẽ không tự mình nói điều gì. Các anh chị em một số câu này quen quen đó nhỉ. Đức Giêsu hay nói là không, mình không tự mình nói điều gì. Mà bây giờ ở đây Đức Giêsu cũng nói rằng thần khí sự thật cũng không tự mình nói điều gì, nhưng chỉ nói lại thôi. Anh chị em thấy cái này là khiêm nhường quá dừng. Nói lại những gì người đã nghe và loan báo những điều xảy đến. Đây một lần nữa anh chị em lại thấy sự khiêm nhượng của Thánh Thần trong câu 14 này anh chị em. Người sẽ tôn vinh thầy. Câu 14 này anh chị em, người sẽ tôn vinh thầy. Thế thôi. Đấy. Và như thế nếu Chúa Giêsu suốt đời cứ tôn vinh Chúa Cha thì giờ đến phiên Chúa Thánh Thần tôn vinh Đức Giêsu. Tôn vinh thầy. Và câu này thì quá khiêm nhường. Câu này đúng là sự khó nghèo. Khó nghèo của Thánh Thần. Người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Lấy của thầy để loan báo, như vậy đâu có gì mới. Đấy, mà thật ra cũng có mới, nhưng mà lại lấy gì của thầy loan báo cho anh em. Và sau khi Đức Giêsu ở đây nói rằng là lấy những gì của thầy loan báo cho anh em, thì này, ý của tôi, Đức Giêsu khám phá ra rằng nói thế hơi lố chút. hơi lố chút là chỗ nào? Là lấy những gì của thầy, như vậy là Đức Giêsu có những gì là của riêng, đúng không? Thì Đức Giêsu thấy hơi lố nên bắt đầu thêm một câu nữa cho nó bớt lố. Bớt lố. Đó là câu này. Anh chị em nghe câu chữa nhẹ nè. Để cho bớt lố. Của thầy thì Ngài nói thế này. Không thiệt ra chơ. Mọi sự Chúa Cha có là của thầy. Tuy thầy nói của thầy, thật ra là của Cha. Chứ không phải của thầy đâu. Mọi sự Cha có là của thầy. Bởi vậy thầy mới nói là người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em, mà thật ra không phải của thầy, này của Cha cho thầy. Anh chị em thấy ba ngôi là như thế, tức là của người này thành của người kia, và người này lo cho người kia, người này làm chứng cho người kia, người này tôn vinh người kia, vâng, người này đấy, người này giúp nói lại điều của người kia. Và tôi rất là mê Thánh Thần ạ. Vâng,
mà không có thấy bao giờ tôn vinh chính mình, tôn vinh chính mình ha.
Đúng câu này chính xác ạ, không có tôn vinh chính mình ạ. Câu nhận xét vừa rồi là đúng, hoàn toàn đúng ạ, không tôn vinh chính mình ạ. Và như thế mỗi ngôi cứ lo cho ngôi kia, mỗi ngôi trong ba ngôi thì cứ mỗi ngôi lại lo cho ngôi kia, và cả ba ngôi vẫn không quay vào mình, vẫn không quay vào mình. Ba ngôi lại cứ loay hoay về cái chuyện của chúng ta đây này. Thấy đấy, thành ra bạn anh chị em mới hiểu được rằng là nếu mà anh chị em đụng vô mầu nhiệm chú ba ngôi ấy, là anh chị em hiểu chú ơi, cái này là mầu nhiệm này lớn quá à. Và đúng là chúng ta được mời gọi để sống cái mầu nhiệm này là hơi khó đấy. Vâng, đấy thì anh chị em hiểu. Đấy, như thế là tôi đã đọc cho anh chị em 14, 15, 16 mà tôi chưa có... Vâng, chưa nói với anh chị em. Tôi thử đọc cái này xem anh chị em có ai tình ý mà nhận ra cái gì khác biệt không nha. Rồi, bây giờ trước nhất này, tôi đọc câu 14 này, xem ai anh chị em, tôi đọc đúng 3 câu nha, tôi không có thêm gì, để xem ai thấy chỗ khác nhau chỗ nào nha. Chương 14 câu 16, 14 câu 16 trước này, để tôi đọc xem anh chị em thinh lặng mà anh chị em nghe còn những câu này có cái gì khác nha. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. 14:26. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. 14:26. Anh chị em nghe câu đó rồi nha. 15:26. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Câu cuối cùng, câu cuối cùng là Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và nói với các môn đệ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thế anh chị em có thấy có cái gì trong những câu tôi vừa đọc không? Có ai tinh ý mà nhận ra được không? Ơi, vâng, chỉ cần một hai người, nếu không thì lại quá dở. Có ai tinh ý không?
Dạ thưa cha, hai cái câu trước thì là Chúa Giêsu xin Chúa Cha và chính Chúa Cha là người ban. Còn hai câu sau là chính Đức Giêsu là người ban Thánh Thần.
Vâng, anh chị em có thấy điều đó không? Có ai thấy điều đó không ạ? Đấy, vâng, và anh chị em sẽ thấy, đây tôi đọc, anh chị em thấy Đức Giêsu dường như là từ từ á, là có nhiều quyền hơn á, anh chị em thấy không? Từ từ như là nhiều quyền hơn. Này thí dụ như 14 này, Thầy sẽ xin Chúa Cha và người ban cho anh em đấng bảo trợ. Như vậy là Đức Giêsu có cái phần gì không? Ít lắm, phần của Ngài chỉ là gì thôi? Xin ai ban? Chúa Cha ban. Rồi, như vậy anh chị em đồng ý. Rồi. 14:26, anh chị em xem cái phần đóng góp Đức Giêsu bắt đầu nhiều hơn này. Đấng bảo trợ là Thánh Thần. Bây giờ ai sai đến này? Vậy giống như lúc nãy không? Có giống không? Vẫn giống lúc nãy. Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Vậy ở đây có gì mới không? Nhân danh Thầy. Đó, như vậy là có nhân danh Thầy là Đức Giêsu có tiến lên rồi á. Anh chị em theo nào? Đấy, bây giờ Chúa Cha phái đến là phái đến nhân danh Thầy. Rồi, đồng ý nhé. Bây giờ đến chương 15. Chương 15 thì ai sai? Thầy sai. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ phái đến với anh em. Đồng ý ạ? Như vậy ai bây giờ ai sai nè? Chúa Giêsu sai. Nhưng mà phái đến với anh em, đừng quên câu sau, từ nơi Chúa Cha. Như vậy có Chúa Cha không? Có, từ nơi Chúa Cha. Rồi, đồng ý. Như vậy là câu 15. Nhưng mà ở đây không có nói đến là sai phái. Nhưng mà anh chị em thấy cái câu số 3 đó là Đức Giêsu sai rồi. Mà sai đến từ đâu ạ? Từ Chúa Cha. Mà đến lúc Đức Giêsu phục sinh hiện ra thì nói làm sao? Thì nói trực tiếp nhỉ? Thì nói chính anh em nhận lấy Thánh Thần. Đấy, thành ra dường như là chúng ta thấy cứ từ từ. Như thế anh chị em cũng biết là có một điều đặc biệt là Phúc âm Gioan là nói ai mà hỏi anh chị em ai sai Thánh Thần thì có khi anh chị em dựa phúc âm anh chị em phải nói là cả Chúa Cha lẫn Chúa Con lẫn Chúa Giêsu phục sinh là sai Thánh Thần đến. Thôi được rồi, vâng đấy, thế đến vâng đấy, thế thì xong câu số 5 rồi. Câu số 6 rằng là Gioan chương 14 câu 18, là thầy không để anh em mồ côi. Và câu hỏi, Đức Giêsu không để các môn đệ mồ côi bằng cách nào? Đấy, như vậy là dễ quá. Rồi Đức Giêsu rồi như thầy không để anh em mồ côi, nhưng thầy đến với anh em, thì câu hỏi đến với anh em khi nào? Vâng, câu này dành cho những người chưa nói bao giờ.
Con trả lời câu này à?
Chưa nói lần nào.
Thầy sẽ không để anh em mồ côi, là Đức Giêsu sai Thánh Thần đến ở với các môn đệ. Còn thầy đến cùng anh em, là Đức Giêsu đến với các môn đệ khi mà Đức Giêsu phục sinh à?
Vâng, có thể đấy là câu trả lời ngắn nhất anh chị em. Vâng, đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu hứa là đến với môn đệ là phục sinh nhỉ? Có thể hiểu như thế. Và không để mồ côi, khi Đức Giêsu nói không để mồ côi vì ngài sắp sửa chia tay các môn đệ. Và như anh chị em thấy, những bài phúc âm ở trong chương 14, 15, 16 này bao giờ cũng nhằm mục đích an ủi các môn đệ, làm cho họ được bình an, trấn an họ đấy. Vâng, thành ra 18 này, tức là thầy sẽ không để anh em mồ côi, thầy đến với anh em, không có chữ sẽ mà đây dịch là đúng đấy, thầy đến với anh em và có thể hiểu được là phục sinh rồi, đến với anh em khi nào? Câu số 7 anh chị em, Gioan 14:19, một ít nữa thôi nghĩa là gì? Đấy, thế rồi chúng ta được sống nhờ ai? Một ít nữa thôi, câu 19 này, một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy thầy. Đấy, vâng, thế anh chị em hỏi một ít nữa thôi, tức là chừng nhiều ta? Vâng, mời ông Hạnh. Phải can đảm.
Thưa cha, chương 14 câu 19, chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy thầy, còn anh em sẽ được thấy thầy, vì thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
Vâng.
Thế cha, theo con nghĩ thì một ít nữa thôi thì Chúa Giêsu nói là các con đừng có lo, thì chỉ làm xong công việc của thầy thôi, thầy sẽ trở lại trong 3 ngày là một ít thôi, thì con nghĩ là như vậy.
Tức là bây giờ lúc Chúa Giêsu nói là gần ngày gần chết.
Dạ, ngày lúc ngày chuẩn chết. Bị ngày 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 về, là về ngày cáo biệt đó, thì ngài nói là một ít nữa thôi, thì con yên tâm, thầy sẽ làm xong việc của thầy, thầy sẽ trở lại với con là ngày phục sinh. Thì một ít nữa thôi, thì con nghĩ là như vậy chứ.
Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng định nghĩ khác mà chưa nghĩ ra được. Một ít nữa thôi là gì? Vâng, thế câu thứ hai anh em, thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Có anh em nào thích cái câu này không? Có ai đọc cho tôi Galata 2:20 không? Có ai thích không? Vâng. Vâng, bà Huy. Vâng.
Thưa, Galata 2 câu 20. Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Giêsu sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi.
Vâng, thế bà có định nói gì không?
Thưa cha, con nghĩ là trong câu này, khi mà mình đã tin tưởng vào Chúa rồi, thì cuộc đời của mình sống đó, phó thác tất cả mọi sống trong Chúa, không còn sống cho mình nữa, mà là chỉ có sống trong Chúa ở trong mình mà thôi. Ngoài ra không có nghĩ gì khác. Để cha con xin có bấy nhiêu thôi.
Có ai thêm nhiều nữa không? Lúc này là nhiều thôi. À, bên này dường như chưa nhỉ? Khu nhà bên này có vẻ im ắng. Vâng. Đây, mời chị Cúc này.
Dạ, thưa cha, cái phần mà một ít nữa thôi là cha đã trả lời rồi. Dạ, phần sau... Chúng vâng. Ta được sống nhờ ai?
Đúng rồi, câu sau rồi, đúng rồi.
Dạ. Dựa trên câu Galat 2 câu 20 đó.
Không, dựa trên câu Gioan 14:19 đấy, rồi cái câu kia là thêm thôi ạ. Vâng.
14:19 dạ. Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Tức là khi thầy sống thì anh em mới sống.
Vâng. Lúc nào Đức Giêsu sống ạ?
Chúa Giêsu sống là sau khi người chết rồi và người phục sinh.
Vâng, may quá. Sống sau khi người chết. Vâng, tức là sau khi phục sinh.
Dạ.
Vâng, tức là sau khi phục sinh. Lúc phục sinh là Đức Giêsu sống phải không ạ?
Dạ.
Vâng, và lúc đấy Đức Giêsu nói là khi thầy sống thì anh em sẽ sống. Vâng. Vâng, thầy chị có nói thêm gì nữa không?
Chúng ta sống là nhờ sức sống của Đức Kitô phục sinh, và chúng ta sống là nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa.
Vâng, dựa trên Galata 2:20. Vâng, thưa anh chị em, cái câu vừa rồi nhìn ngắn vậy chứ mà sâu lắm đó. Vâng, tức là ở đây Đức Giêsu nói là và thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Và chúng ta như vậy, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh ấy. Thành ra anh chị em biết là sự sống là quan trọng. Và đúng là Đức Giêsu phục sinh đem đến cho, chẳng những là Ngài sống, nhưng mà cái sự sống của Ngài là sự sống mà Ngài muốn chia sẻ cho chúng ta. Và anh chị em biết, tức là ở đây cái điều đặc sắc của Kitô giáo, anh chị em bảo nếu mà Chúa sống thì mình cũng sống như thế thì đâu có gì khó. Ở đây có một nét đặc sắc là chỉ có một sự sống thôi. Cái sự sống đó đến từ Chúa Cha. Và Chúa Cha khi cho con của mình phục sinh nhờ Thánh Thần, bao giờ Ba Ngôi cũng làm việc. Và Đức Giêsu được phục sinh nhờ Thánh Thần, chính Cha cho con của mình được phục sinh, chính Cha trả cho con sự sống. Và chính sự sống ấy từ Cha đến với Đức Giêsu, thì sự sống ấy Đức Giêsu lại muốn trao cho từng người chúng ta. Bất cứ ai tin vào Ngài thì cái dòng sự sống đó lại chảy đến với người đó. Thế anh chị em thấy như thế, anh chị em hỏi, ủa như vậy là đặc tính của người Kitô hữu là gì? Chúng ta rất dính với cả Chúa Cha lẫn Chúa Giêsu, chứ không phải là sự sống là à, là có sự sống của Ngài người riêng rồi tôi riêng, chỉ có một nguồn sự sống thôi. Và như thế khi chúng ta chia sẻ sự sống của Giêsu là chúng ta chia sẻ cả sự sống của Thiên Chúa. Đấy, thành ra như anh chị em thấy những chuyện này là chuyện rất đặc biệt. Vâng, cảm ơn. À, câu số 8 ạ. Đấy, cái câu số 8 lúc nãy cũng trả lời rồi. 14:20, ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, Thầy ở trong anh em. Ngày đó là ngày nào? Có dễ đấy, anh chị em nào có trả lời cái này không? Ngày đó.
Dạ, kính thưa cha, theo con nghĩ ngày đó là ngày kể từ ngày mà Đức Kitô phục sinh cha.
Vâng, đồng ý. Rồi, đấy. Thế thì câu sau thì sao? Ngày đó là ngày nào? Tại sao ngày đó lại có chuyện như thế? Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy. Đấy. Anh em ở trong Thầy, Thầy ở trong anh em, câu rất là phức tạp. Tại sao lại có cái kết luận như thế? Cái ngày đó, tại sao ngày Chúa phục sinh thì lại có nhiều chuyện như thế nhỉ?
Dạ, kính thưa cha, là tại vì con nghĩ là một khi mà Chúa Giêsu được dâng cao lên thì Chúa Giêsu sẽ kéo mọi người lên với Chúa Cha. Và cái lúc mà Chúa Giêsu phục sinh thì người đã được Chúa Cha ban cho sự sống mới. Và lúc đó Ngài đã có cha và con và Thánh Thần đã nên một với nhau, và cái tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha và giữa chúng ta với Đức Giêsu ngày càng rõ hơn ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Anh chị em thấy cái câu vừa rồi chúng ta mới nghe là đặc biệt nha. Anh chị em coi lại câu 20 này, và đấy là cách viết của Gioan ạ. Khi Gioan viết về những mầu nhiệm cứ cuốn vào nhau ấy, mà không có dễ chứ. Ngày đó anh em sẽ biết rằng, nếu chúng ta đồng ý với nhau, ngày đó chính là ngày phục sinh, khi Đức Giêsu phục sinh, anh em biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy. Ừ, như tại sao Đức Giêsu phục sinh mà chúng ta lại biết Đức Giêsu ở trong Chúa Cha? Tại sao vậy? Đức Giêsu bị đóng đinh, bị dương cao, rồi tại sao? Đấy, có ai thích trả lời câu này không? À, có ạ, vâng. Hay quá.
Dạ thưa cha, tại vì khi mà Đức Giêsu phục sinh, Ngài đến với các tông đồ thì Ngài thổi hơi vào các tông đồ và Ngài nói là anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Ở trong Gioan luôn, tin mừng của Gioan.
Và sao sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha? Ngày ấy anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha. Đấy, vâng, cái câu đấy ạ. Dạ.
Dạ, con thưa cha, cái câu này thì con nhớ đến cái bài hôm thứ hai là cha bảo là Chúa Giêsu đến thế gian, rồi khi chịu chết thì Chúa lại quay lại trở về với Chúa Cha, thì tức là Chúa lại ở trong cung lòng Chúa Cha, thì mọi người sẽ thấy Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Giêsu lại đến thế gian để đem các môn đệ. Nên thì các môn đệ này ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu lại ở trong các môn đệ ạ.
Vâng, nhớ bài cũ ạ. Vâng, vâng. Có ai chưa nói bao giờ mà muốn nói không
ạ? Thưa cha, khi Chúa Giêsu chết thì chính Chúa Cha đã làm người trỗi dậy. Vâng. Và sự sống bắt nguồn từ Chúa Cha. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha ban trao ban sự sống ấy.
Nên là sao?
Cho nên Chúa Giêsu ở trong lòng của Chúa Cha.
Vâng, tức là à, vâng, cũng nghe cũng được đấy. Tức là khi Đức Giêsu phục sinh thì cho thấy rằng là Đức Giêsu có phải là người bê bối không nhỉ? Có phải là người tội lỗi không ạ?
Không
ạ, đấy. Và như thế, Đức Giêsu khi còn sống, Ngài hay nhận mình là ai đối với Thiên Chúa?
Con.
Là con ạ, mình hay nhận mình là con. Thế thì bây giờ khi Đức Giêsu chết mà Ngài được phục sinh thì cho thấy rằng cái điều mà Ngài nói, những lời Ngài nói và những việc Ngài làm là
của Chúa Cha
là đúng ạ. Vâng, là đúng. Và đúng Ngài là như thế, và vì thế nên cái việc mà Chúa Giêsu được phục sinh cho thấy rằng đúng là Chúa Giêsu ở đây, như cái anh tờ giấy ấy, anh chị em thấy gì ạ? Là cho thấy rằng đúng Giêsu ở trong ạ, đấy, ở trong gì ạ, ở trong ấy, vâng, ở trong Chúa Cha, tức là người của Chúa Cha chứ không phải là cái người mà vâng. Thế chị em.
Dạ, thưa cha, con cũng cùng ý đó, là khi Đức Chúa Giêsu sống lại, tức là nhờ Đức Chúa Cha cho.
Vâng, sống lại là nhờ Đức Chúa Cha, vâng. Thôi, người cuối cùng. Vâng.
Ngày đó, tức là sau khi Đức Giêsu sống lại, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Đó là sự kiện các môn đệ được tham dự vào sự sống của Đức Giêsu, và cũng chính là kết quả của việc Đức Giêsu ban thần khí cho các môn đệ. Mà thần khí là đấng phát xuất từ Chúa Cha, sẽ làm cho các môn đệ biết Đức Giêsu và Chúa Cha là một, tức là Thầy ở trong Cha của Thầy, và các môn đệ trong thần khí sự thật sẽ nên một với Đức Giêsu. Khi ấy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.
Vâng, cảm ơn chị. Đúng đấy, thầy đại khái là như vậy. Thế anh chị em thấy như là cái ngày Đức Giêsu phục sinh thì chúng ta biết rằng Đức Giêsu những lời Ngài nói là Ngài ở trong Chúa Cha, thì những lời đấy đúng là thật như thế. Vì nếu mà thầy Ngài nói sai thì chắc là Ngài không được phục sinh. Ngài là phục sinh, tức là Ngài mà chết, một người mà chết mà lại được sống lại, mà chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, thì người đó đúng là người của Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời Đức Giêsu còn nói là khi Ngài phục sinh thì cái tình của Ngài với các môn đệ nó trở nên tốt hơn đấy chứ. Trước đây thì vẫn vậy, bây giờ là tốt hơn. Anh em ở trong Thầy, Thầy ở trong anh em. Mà anh chị em thấy, nhìn thấy luôn luôn trong Phúc Âm Thánh Gioan có một tam giác đấy. Tam giác là thứ nhất là có Chúa Cha, thứ hai có Chúa Giêsu, thứ ba có môn đệ đấy. Chúa Giêsu ở trong Cha, rồi môn đệ ở trong Giêsu, Giêsu ở trong môn đệ. Đấy, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà sao rồi cuối cùng anh chị em sẽ thấy câu 21. Vậy chúng ta đi tiếp câu 21. Câu 21 là câu rất đẹp, câu hay nhất của bài hôm nay ạ. À, vâng. Như vậy anh chị em nào có thể đọc cho tôi 14-21, câu cuối cùng của bài hôm nay.
Thưa cha, câu 21: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Người sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Vâng. Tức là câu hỏi như thế nào anh chị em nhỉ? Câu hỏi của tôi là thế nào? Đó là Đức Giêsu có nói câu này với tôi hôm nay không? À, khi giữ điều răn của Đức Giêsu thì tôi được gì? À vâng, ồ câu này như vậy đâu có khó khăn gì. Đố anh chị em mà ai mà biết được á, tại sao cái câu 21 này á mà lại là câu nói với chúng ta hôm nay? Ai mà biết được cái đó là giỏi lắm á. Chữ gì ạ? Nhờ chữ gì ạ? Ai? Anyone, whoever, bất cứ ai. Đấy, vâng, vậy là vâng, rất là tinh. Ai có điều răn đấy thì anh chị em thấy câu 21. Ai mà có điều răn của Thầy, có điều răn là một chuyện, còn giữ nữa, đấy, vừa có vừa giữ, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Lúc nãy nói rồi, luôn luôn là giữ điều răn. Đấy, câu 21 này ngược lại đó, là giữ điều răn thì là chắc chắn là người yêu mến. Mà bây giờ các anh chị em thấy cái dọc lý luận này, cái dọc chạy theo cái hậu quả này, mà ai giữ này thì là yêu mến Thầy, mà hậu quả này, ai mà yêu mến Thầy thì được Cha Thầy yêu mến. Dễ thương vậy. Tức là bởi vì đơn giản là nếu mà mình yêu con thì tự nhiên người cha cũng thích nhỉ? Nhất là chưa kể đến đối với Đức Giêsu là người mà được cha sai, nên đón nhận Đức Giêsu cũng là đón nhận chính ông sếp của Đức Giêsu là người sai Đức Giêsu. Đấy, thành ra là dĩ nhiên là yêu mến Đức Giêsu thì Cha Thầy cũng yêu mến. Và nếu mà Cha Thầy yêu mến thì lại có một cái điều bước nữa cũng rất đặc biệt, đó là cha thầy yêu mến. Lúc nãy là ai yêu mến thầy thì bây giờ sao ạ? Thầy yêu mến người ấy. Như thế anh chị em thấy là rõ ràng là Kitô giáo luôn luôn nói đến chuyện là cái tình yêu đặc biệt đối với Giê-xu. Tôi như tôi đã nói, tôi không biết các tôn giáo khác như thế nào, nhưng mà đúng là ở đây là có một tình tương quan rất đặc biệt. Chứ không có tương quan này thì không thành Kitô hữu, chứ không phải chỉ là rửa tội là chưa đủ. Vâng, rửa tội mà như không thôi, như một nghi thức thì là chưa đủ. Đây là cái tình mà sống, ai yêu mến thầy thì được cha thầy. Như vậy ai yêu mến thầy ở đây, à nhưng mà anh chị em ơi lạ lắm, đúng đây nhá, ai giữ điều răn của thầy thì người đó yêu mến thầy. Thế bây giờ ai yêu mến thầy thì mình cứ tưởng là được thầy yêu mến, thật ra không phải vậy, có đúng không ạ? Phải được là cha thầy yêu mến. Nhưng mà anh chị em thấy lại một lần nữa, cái tam giác nó rất lạ, rất lạ đấy. Ai yêu mến thầy, ai giữ điều răn thầy thì là yêu mến thầy, mà ai yêu mến thầy thì cha thầy yêu mến người ấy. Đấy, cha thầy yêu mến người ấy rồi nè, và thầy yêu mến người ấy. Dĩ nhiên người ấy yêu mến thầy thì thầy yêu mến lại mà. Thầy yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đấy, vâng, anh chị em thấy cái này cũng là đặc biệt. Nhưng mà tôi còn một phút nữa tôi nói anh chị em biết là để tặng cho anh chị em câu số 23, câu kinh khủng, còn kinh khủng hơn câu 21 nữa, câu 23. Và nếu anh chị em thích câu này thôi thì anh chị em bắt đầu có đời sống thiêng liêng đấy. Đời sống thiêng liêng là bắt đầu để ý đến những cái điều này. Vâng, câu 23 như thế này anh chị em ạ. Anh chị em này, anh chị em lúc nãy cũng nói rồi, giữ điều răn là yêu mến, còn bây giờ ngược lại này nha. Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời của thầy. Anh chị em bảo thôi, cái này biết rồi, biết rồi, yêu mến thầy thì giữ mến thầy. Và khi tôi giữ lời thầy thì cha thầy yêu mến người ấy. Ở lạ chưa, tôi yêu mến Giê-xu thì cha của Đức Giê-xu yêu mến tôi. Đấy, thế là vậy, là như vậy, là chứ không có nói là Đức Giê-xu yêu mến mà cha thầy yêu mến người ấy. Rồi bây giờ cuối cùng cái câu rất đẹp anh chị em, cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Thế thôi. Và câu cuối để nhắc anh chị em rằng, anh chị em cứ hỏi cha thiên đàng ở đâu đấy, thiên đàng ở ngay lòng của mình. Thế thôi, thế thôi. Khi mà anh chị em yêu mến Đức Giê-xu, giữ lời Đức Giê-xu thì thiên đàng đến ngay trong lòng. Và tôi cũng nhắc luôn anh chị em, chỗ nào của Chúa Cha, Chúa Con thì chỗ đấy có Thánh Thần, thế nên là có đủ ba ngôi. Thành ra anh chị em, mỗi người chúng ta đều đền thờ di động. Thành ra anh chị em mới biết phạm tội nó cũng hơi bẩn ở chỗ đó, là bởi vì luôn luôn làm bẩn đền thờ. Thế Chúa Giê-xu mà còn sống ngày hôm nay, ngày nào cũng có phải đi lượm dây để mà bện lại thành một cái roi ấy, để mà đuổi ấy, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em thấy khi mà mình nhìn thấy cái sự cao trọng của chính mình ấy, thì mình đâu có phạm tội mà dễ được. Vâng, đấy, cha thầy sẽ đến, thầy, cha thầy và thầy đến và ở lại nơi người ấy, dựng nhà nơi người ấy. À, vâng, và như thế anh chị em, câu cuối chắc để anh em, chị em tự làm, đọc nguyên bài này, anh chị em khám phá thấy rằng, Chúa đọc từ từ cái bài phúc âm hôm nay đến thêm hai câu nữa, anh chị em thấy đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống ở lại trong ba ngôi. Và trong một cái tương quan mà tôi này, Chúa Cha này, Chúa Con à, và ba ngôi với tôi cứ gắn với nhau ấy. Đấy, và tôi yêu Chúa Giê-xu thì cha lại yêu tôi, rồi tất cả nó cứ, anh chị em mà vẽ hình ra, anh chị em ra nhiều hình rất đặc biệt.